This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và phần Thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas. Và thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California với chị Mộng Lan. Xin mời chị Mộng Lan. Dạ vâng, xin mời chị Mộng Lan. Vậy thì xin mời anh Hoàng Tính trước đi ạ. Hello.
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas, chào Khôi Nguyên và chị Mộng Lan, chắc chút xíu nữa sẽ trở lại với chúng ta. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là khoảng 90 độ, thưa quý vị. Bầu trời cũng có mây, cũng có nắng, cao nhất trong ngày hôm nay lên đến khoảng 93 và thấp nhất là 77. Cơ hội mưa trong ngày hôm nay là khoảng 20%, ngày mai là khoảng 40% cơ hội mưa trong khu vực Dallas, Fort Worth. Buổi sáng ngày mai sẽ có mưa và cao nhất của ngày mai là 91 và thấp nhất là 73 cho khu vực Dallas, Fort Worth của ngày mai, thưa quý vị. Nó sẽ được trở lại bản tin thời tiết tại Houston với Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, nhưng trước hết mời chị Mộng Lan nè.
Dạ, Mộng Lan xin là cáo lỗi với quý thính giả cùng quý anh trong những giây phút vừa qua bị trục trặc kỹ thuật. Thưa với quý thính giả, ước chi mà quý anh Khôi Nguyên cũng như Hoàng Tính cho Nam California một vài giọt mưa mát và thời tiết đẹp ở bên Houston thì có lẽ Nam California sẽ bớt khô hạn. Ngày hôm nay thì cũng giống như những ngày khác, cao nhất cho ngày hôm nay vào khoảng 85 đến 89 độ và ngày mai thì nhiệt độ sẽ hạ từ từ, ban đêm xuống thấp vào khoảng từ 61 cho đến 65 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thân Khôi Nguyên? Tại Houston thì như thế nào, thân Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì Houston thì hôm nay là một ngày trời nhiều mây, mặc dù vẫn có nắng và bên ngoài nhiệt độ cũng lên cao là khoảng 91 và chút nữa đây sẽ lên cao là khoảng 93, về đêm xuống thấp là 78. 20% mưa cho ngày hôm nay và ngày mai thì chắc sẽ không có mưa và lên cao 95 xuống thấp 78. Tuy nhiên, những ngày cuối tuần như thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì cơ hội mưa là từ 40 đến 60%. Và trong những ngày này thì thời tiết cũng mát dần hơn chứ không còn nóng như những ngày trước đây. Đặc biệt ngày chủ nhật lên cao chỉ có 87 và xuống thấp là khoảng 77. Và chúng tôi, đó là phần tin thời tiết của cả ba miền. Xin mời chị Mộng Lan với bản tin thời sự thế giới đầu tiên.
Cảm ơn cô Nguyên. Thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết một cuộc không kích của Liên minh đã nhắm tấn công một trong những thủ lãnh cao cấp nhất của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria, nhưng không nói người này đã chết mà tuyên bố đây sẽ là một đòn mạnh giáng vào nhóm chủ chiến này. Chính nhà nước Hồi giáo đã loan báo cái chết của Abu Muhammad al-Adnani ngày hôm nay, nói rằng ông này đã thiệt mạng trong khi đang kiểm soát những hoạt động nhằm đẩy lùi những chiến dịch quân sự nhắm vào Aleppo. Một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là Adnani đã trực tiếp tham gia vào việc chuyển mộ chiến binh nước ngoài và cũng chỉ đạo những vụ tấn công lớn của nhà nước Hồi giáo bên ngoài những cứ địa của họ ở Syria và Iraq. Một giới chức chính phủ Washington cho biết rằng Hoa Kỳ vẫn đang truy lùng một số thành viên IS có giá trị cao ở tỉnh Aleppo. Adnani được cho là đã bị thương nặng 8 tháng trước ở Iraq trong cuộc chiến gần thành phố Attica. Ông ta sinh ra ở Syria khoảng 39 năm trước và từng là một thành viên nổi bật của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trước khi ngã theo nhà nước Hồi giáo. Ông này được xem là nhân vật quan trọng thứ hai sau thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhóm này. Adnani từng đọc một tuyên bố khét tiếng từ nhà nước Hồi giáo gần 2 năm trước, kêu gọi người Hồi giáo sinh sống ở phương Tây tấn công bất cứ nơi nào và bằng bất cứ cách nào có thể. Liên Hợp Quốc đã đưa Adnani vào danh sách những nghi can khủng bố bị chế tài, mô tả ông này là thủ lãnh của nhà nước Hồi giáo ở Syria và trưởng phụ trách những hoạt động bên ngoài của nhóm này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã trao giải thưởng 5 triệu đô la cho những nguồn tin dẫn tới việc bắt giữ Adnani. Trở lại với Hoàng Tính.
Bản tin châu Á được Hoàng Tính tiếp theo. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã yêu cầu là cấp cái ngân sách cao ở mức kỷ lục để nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng do những cái vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trung Cộng thì tăng cường sức mạnh quân sự và các đòi hỏi lãnh thổ của Bắc Kinh tại biển Hoa Đông. Hãng tin Reuters đã cho biết là nếu mà ngân sách này được thông qua với cái mức tăng là khoảng 2,3%, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ có khoảng 5.700 tỷ yen, tức là tương đương khoảng 51 tỷ đô la cho cái năm tài khoá mới bắt đầu từ tháng 4 của năm 2017. Và đây sẽ là cái năm thứ 5 liên tiếp ngân sách quốc phòng tăng kể từ khi mà Thủ tướng Shinzo Abe quyết định củng cố sức mạnh quân đội. Hiện nay thì học thuyết quân sự Tokyo được dựa trên cái việc giảm nhẹ việc bố trí cái gọi là các lực lượng phòng vệ ở miền Bắc Nhật Bản do cái đe dọa quân sự từ Nga đã giảm, và thay vào đó là củng cố bảo vệ cái chủ đảo Ryukyu ở biển Hoa Đông, trong đó có quần đảo Senkaku hiện đang tranh chấp với lại Trung Cộng. Và điều này có nghĩa là giảm cái số sư đoàn thiết giáp và tăng thêm các đơn vị thủy quân lục chiến phối hợp. Trước đây hầu như là Nhật Bản chưa có cái đơn vị thủy lục chiến nào, và cái việc quy hoạch lại các đơn vị quân sự như vậy sẽ tốn kém rất là nhiều, trong khi Tokyo vẫn phải tăng những cái khoản chi để mà đối phó với các hỏa tiễn đạn đạo mà Bắc Triều Tiên đã chế tạo thành công hay hoặc là đang thử nghiệm. Một trong số hỏa tiễn này đã bay tới cái vùng biển của Nhật Bản trong thời gian vừa qua. Khoản chi ngân sách lớn nhất ở mức 99 tỷ yen tương đương 970 triệu đô la là nhằm hiện đại hóa hệ thống lá chắn hỏa tiễn Patriot. Công cuộc hiện đại hóa này sẽ kéo dài khoảng 5 năm. 4 hệ thống lá chắn Patriot đầu tiên thuộc cái thế hệ mới sẽ được triển khai trước Thế vận hội Tokyo 2020. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, nối tiếp phần tin của chị Mộng Lan thì trong thời gian trước đây, tức là khoảng tối hôm qua đến sáng ngày hôm nay, thì sau khi một số bản tin loan báo về việc phát ngôn nhân hàng đầu của nhóm ISIS là tên Al-Anani đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích, thì chính quyền của Nga đã lên tiếng cho biết rằng là họ là bên thực hiện cuộc không kích tại Syria vào tối ngày hôm qua đã giết chết Al-Anani. Nhưng mà theo như một bản tin mới được Reuters đưa đi cách đây khoảng vài phút, thì Tòa Bạch Cung đã lên tiếng cho biết rằng là không có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy Nga tham gia vào các cuộc không kích, giết chết thủ lĩnh về phát ngôn nhân, người một trong những thủ lĩnh hàng đầu của ISIS là Muhammad Al-Adani. Và Hoa Kỳ cũng cho biết rằng là các cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện và đã giết chết được tên này, một trong những thành viên quan trọng đó. Và theo như phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung cho biết rằng là trong chuyến thị sát của tên này tại khu vực thành phố Aleppo, thì các đợt không kích của Hoa Kỳ và Liên Quân đã giết chết hắn. Và vào cách đây khoảng vài tiếng thì phát ngôn nhân John Ernest đã nói rằng là tuyên bố của Nga thật ra chỉ là một trò đùa mà thôi. Và chuyển qua phần tin có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bác bỏ những thông báo mà trước đây Hoa Kỳ đưa ra cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd tại miền Bắc của Syria. Theo như Bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách về các vấn đề Liên minh châu Âu EU vào ngày hôm nay đã cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận những sự thỏa hiệp ngừng bắn với chính quyền người Kurd, và họ cho rằng nếu mà chấp nhận thì chẳng khác gì Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngang hàng với một tổ chức khủng bố. Các giới chức của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã loan báo một thỏa thuận giữa chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd nhằm nới lỏng hơn cũng như tạm ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau. Trước đó nữa thì Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện những chiến dịch nhắm vào nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo, đồng thời các tay súng thuộc lực lượng người Kurd ở Syria. Chiến dịch giúp đánh bật khỏi ISIS khỏi thị trấn Jarablus ở miền Bắc Syria, đồng thời cũng tiêu diệt một số những thành viên của nhóm PKK. Ngũ giác đài vào ngày 29 tháng 8 vừa rồi đã gọi những cuộc đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và những phiến quân người Kurd là không thể chấp nhận được và kêu gọi đôi bên phải rút quân. Ankara thì tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm vào nhóm này nếu mà nhóm này không chịu rút về phía đông sông Euphrates. Trở lại với chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, Nam Hàn cho biết một giới chức chính phủ cao cấp của Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết và thêm hai người nữa thì đưa vào trại cải tạo, trong khi lãnh tụ Kim Jong-un tiếp tục củng cố quyền lực của mình. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Hàn Jong Chung-hee cho biết rằng Phó Thủ tướng phụ trách công tác giáo dục Kim Jong-un đã bị hành quyết, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết khác. Một giới chức không nêu danh tính của Bộ sau đó cho biết rằng ông Kim Jong-un đã bị đưa ra pháp trường xử bắn vào tháng trước sau khi ông này bị buộc tội bày tỏ thái độ xấu khi tham dự một phiên họp quốc hội vào tháng 6 vừa qua. Ông này bị kết án vì những hành vi chống đảng, chống cách mạng. Trong khi đó, một trong hai nhân vật cao cấp bị đưa vào trại cải tạo là ông Kim Jong-choi, 71 tuổi, người được cho là đã hoạch định vụ đánh chìm một tàu chiến của Nam Hàn vào năm 2010. Nếu được xác nhận thì cái chết của ông Kim Jong-un sẽ là vụ mới nhất trong một loạt những vụ trừng phạt, bao gồm cả hành quyết theo lệnh của ông Kim Jong-un kể từ khi ông này lên nắm quyền vào năm 2011. Tháng 2 vừa qua thì Seoul nói tổng chỉ lệnh quân đội Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết, nhưng sau đó ông ta tái xuất hiện tại một hội nghị của đảng vào tháng 5. Trở lại với Hoàng Kính.
Tin châu Á được hoàn tính tiếp theo. Kính thưa quý vị, cảnh sát Malaysia đã phát hiện âm mưu tấn công nghi là của phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng vào một loạt những cái địa điểm tại thủ đô Kuala Lumpur. Nhà chức trách Malaysia đã bắt giữ 3 người nghi là phiến quân IS, gồm một tài xế xe tải, một người bán đồ uống và một người bán hàng thịt, theo như tờ Newsweek hôm nay đưa tin. Các mục tiêu tấn công của nhóm này đó là đền Hindu, các khu giải trí cũng như là trạm cảnh sát trong thành phố. Nhà chức trách cũng đã phát hiện một quả lựu đạn, một súng ngắn từ một trong 3 nghi phạm này. Ông Khalid Abu Bakar, người đứng đầu cảnh sát quốc gia Malaysia, cho hay là 3 người này có mối liên hệ chặt chẽ với một phiến quân Malaysia đang chiến đấu ở Syria có tên là Muhammad Wandi Muhammad Jedi. Tên này được cho là đã yêu cầu 3 người thực hiện các vụ tấn công. 3 nghi phạm âm mưu sẽ đến Syria sau khi mà thực hiện thành công một vụ tấn công. Malaysia hôm nay cũng kỷ niệm 59 năm ngày quốc khánh với đoàn diễu hành quy mô lớn ở thủ đô của mình. Hồi tháng 6, thì các phiến quân đã thực hiện vụ tấn công bằng lựu đạn gần Kuala Lumpur. Cảnh sát nói là Muhammad Wandi đã yêu cầu thực hiện cuộc tấn công này, được coi là một kế hoạch đầu tiên của IS trên đất Malaysia. Thưa quý vị, xin mời cô Nguyên ạ.
Dạ vâng, vẫn là một phần tin liên quan đến Á Châu. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry trong một bài phát biểu trước những sinh viên trong chuyến thăm 2 ngày tại Tân Delhi của Ấn Độ, thì ông Ngoại trưởng John Kerry đã nói rằng đây là cơ hội tốt để Trung Cộng và Phi Lục Tân có thể tái nhập lại với nhau và duy trì trật tự quốc tế dựa trên những luật pháp hiện hành, và đồng thời cũng yêu cầu hai bên tôn trọng những luật pháp quốc tế. Và ông nói Hoa Kỳ luôn luôn ủng hộ sự ổn định và thịnh vượng tại khu vực này. Bài phát biểu của ông John Kerry diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh khối G20 tại Trung Cộng vào ngày 4 và 5 tháng 9 tới đây, với sự tham gia của những giới chức hàng đầu của các quốc gia khác nhau. Trong sự kiện này thì Trung Cộng muốn, bởi vì sự kiện này diễn ra tại thành phố Hàng Châu của Trung Cộng, nên Trung Cộng muốn đề ra những chiến lược phát triển toàn cầu, nhưng mà nhiều khả năng họ sẽ bác họ hoặc là lảng tránh về vấn đề tranh chấp lãnh thổ với những quốc gia khác. Hồi tháng 7 thì Tòa trọng tài thường trực tại The Hague đã công bố những phán quyết về vụ kiện của Phi Lục Tân, và đồng thời khẳng định Trung Cộng không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào để đòi hỏi quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên bên trong cái gọi là đường lưỡi bò. Và trong sự kiện đó thì Trung Quốc đã từ chối tham gia và đồng thời bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài. Và thưa quý vị, đó cũng là phần thời sự thế giới cuối trong phần đầu ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng.
Ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery hiện đang có giá discount. Xin gọi để biết thêm chi tiết, điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt nước mía thơm ngon độc đáo. Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Saigon Mall Garden. Xin trân trọng kính mời.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó, gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha, hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
Cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo, hãy đến với công ty
God Vista. God Vista, bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng.
Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599, 1-888-589-6599,
1-888-589-6599. bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garden, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại trà lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garden, 972-272-3145.
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trocation, Trocation. Nhà hàng Trocation nổi tiếng bao nhiêu năm qua trên đường Pioneer thành phố Arlington. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã ủng hộ hơn 10 năm qua. Trocation nay đã mở thêm một chi nhánh mới tại Carrollton, có đầy đủ các món ăn seafood như Harvest thơm cây nồng, King Crab, No Crab tươi ngon, tôm tươi hay lobster nấu đủ kiểu. Đặc biệt Trocation có oyster tươi ngon mỗi ngày và nhiều món ăn Cajun khác. Trocation tại Carrollton, 1017 East Trinity Mill Road, Carrollton, Texas 75006, nằm đối diện với chợ Exmark bên hông Walmart. Điện thoại 972-245-3500, 972-245-3500. Xin kính mời.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu Sumil Beauty, một bữa ăn nhanh và bổ ích, rất thuận tiện cho quý vị làm nail vì quá bận rộn cho nên không có thời gian ăn uống. Thưa quý vị, để có được một ly Sumil Beauty, quý vị chỉ cần bỏ ra 60 giây là xong bữa ăn với đầy đủ các chất bổ dưỡng. Sumil Beauty giúp phòng chống rỗng xương, tăng sức đề kháng, phòng chống táo bón. Ngoài ra, nhờ có bổ sung thêm collagen, HA và các dược chất tinh quý, cho nên Sumi Beauty còn có công dụng giúp giảm đau nhức trong thời gian ngắn, giúp cho làn da trở nên trắng hồng, mịn màng, hết nám, hết đồi mồi. Sumi Beauty cũng giúp bổ gan, bảo vệ gan, tẩy độc gan. Sau hết, Sumi Beauty còn giúp ngưng rụng tóc và giúp cho móng tay, móng chân cứng hơn, mọc nhanh hơn, không còn bị nứt, bị gãy. Mỗi ly Sumi Beauty chỉ có 200 calorie cho nên uống thay bữa ăn sẽ giúp xuống cân nhưng không xuống sức thưa quý vị. Mọi thắc mắc xin gọi 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com hoặc sumail.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của hai đài và sau đây mời quý vị trở lại với phần thời sự buổi trưa bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đi thăm Mexico theo lời mời của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, người đã từng tuyên bố nước ông sẽ không trả tiền để xây bức tường thành ở biên giới giữa hai nước. Trước bài diễn văn sẽ đọc kể hơn trong ngày hôm nay thứ Tư về chính sách di dân, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ đi thăm Mexico để hội đàm với tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Trong suốt quá trình vận động tranh cử thì ông Donald Trump liên tục quảng bá cho ý kiến xây một bức tường thành dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico, mà theo ông kinh phí sẽ do chính phủ Mexico chi trả. Tổng thống Nieto đã tuyên bố sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Văn phòng Tổng thống Nieto cho biết ông đã mời cả ông Trump lẫn ứng cử viên đảng Dân Chủ và Hillary Clinton đến thăm Mexico để nói về các mối quan hệ giữa hai nước lân bang. Ông Nieto nói ông tin rằng đối thoại sẽ thăng tiến quyền lợi của Mexico và chủ yếu là để bảo vệ người Mexico dù họ đang cư ngụ ở bất cứ nơi nào. Riêng phía bà Clinton chưa trả lời liệu bà sẽ nhận lời mời của Tổng thống Mexico hay không. Tuy nhiên, bà Jennifer Palmieri, trưởng ban truyền thông của bà Clinton, ra thông báo chỉ trích những phát biểu của ông Donald Trump về Mexico. Trong đó có phát biểu của ông Trump hồi năm ngoái rằng Mexico đã đưa những kẻ tội phạm và hiếp dâm vào nước Mỹ. Những cuộc khảo sát toàn quốc trong lúc còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày tổng tuyển cử 8 tháng 11 cho thấy nhiều cử tri tại các khu vực bầu cử lớn hơn phản đối ý định trục xuất hàng loạt gia đình di dân. Nhiều người trong số đó đã sinh sống ở Mỹ trong nhiều năm qua. Trong các cuộc phỏng vấn hồi gần đây thì ông Donald Trump, một tỷ phú bất động sản, nói năng không kiên cử và từng một thời gian là người dẫn chương trình truyền hình, nói rằng ông muốn nhanh chóng trục xuất hết các di dân không giấy tờ, những kẻ tội phạm đã bị kết án cũng giống như chính phủ Hoa Kỳ hằng mong muốn.
Ông nói ông phản đối việc mở ra một con đường dẫn đến cơ hội dập dịch cho di dân bất hợp pháp, không phạm tội và nói họ phải đóng thuế mà họ còn thiếu của chính phủ. Tuy nhiên, ông chưa nói rõ chính xác ông muốn giải quyết như thế nào con số di dân bất hợp pháp khổng lồ này, trong lúc ông cũng lớn tiếng cổ suý cho việc xây tường thành biên giới. Trở lại với Hoàng Tín.
Cũng là tin ông Trump. Kính thưa quý vị, ban vận động tranh cử của ông tỷ phú này đã định chi 10 triệu Mỹ kim trong cái đợt quảng cáo truyền hình lớn nhất từ trước đến nay để mà đả kích cái định hướng kinh tế của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Cái đợt quảng cáo tranh cử thứ nhì này sẽ diễn ra tại 9 tiểu bang gồm các Pennsylvania, Ohio, Florida, North Carolina, New Hampshire, Virginia, Iowa, Colorado và Nevada. Trong cái đợt quảng cáo này, bà Clinton bị tố cáo là gây thiệt hại giai cấp trung lưu bằng cái việc gọi là tăng thuế cũng như là tăng công chi. Người xướng ngôn trong quảng cáo này nói rõ trong cái kế sách nội trí của nội trị của ứng viên Trump thì các gia đình lao động được giảm thuế, hàng triệu việc làm sẽ được tạo ra, lương tăng và các thay đổi sẽ làm cho nước Mỹ trở lại hùng cường nhiều hơn. Thưa quý vị, xin mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi ông Donald Trump lên đường đến Mexico thì màn hình CNN đang chiếu cuộc nói chuyện giữa bà Hillary Clinton và những người ủng hộ tại tiểu bang Ohio. Và trong cuộc nói chuyện này thì bà Clinton cũng không quên đá ngược lại ông Donald Trump và chỉ trích ông Trump về những chính sách nhập cư và vấn đề kinh tế, cũng như những sự thiếu hiểu biết của ông Trump về các mối quan hệ giữa các đồng minh Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Và chuyển qua một cuộc bầu cử nhỏ hơn, thì hai thượng nghị sĩ là John McCain và ông Marco Rubio đã vượt qua những trở ngại đầu tiên trên con đường tiến tới đắc cử một nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Ông John McCain, 80 tuổi, đang tìm cách làm thêm một nhiệm kỳ thứ 6 đại diện cho Arizona, và ông đã đánh bại ứng cử viên thuộc đảng bảo thủ Tea Party trong cuộc bầu cử sơ bộ. Và tiếp tới đây, ông sẽ phải đối mặt với đối thủ Ann Kirkpatrick của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Ông Marco Rubio vốn là một trong những ứng cử viên cho vị trí tổng thống của đảng Cộng Hòa, nhưng ông đã bị thất bại trước ông Donald Trump. Thì trong cuộc bầu cử tại Florida thì ông này cũng đã đánh bại triệu phú Carlos Bearbrook để tiến vào vòng bầu cử sơ bộ, bầu cử cuối cùng đối đầu với dân biểu Hạ viện Patrick Murphy vào tháng 11 tới đây. Cuộc bầu chọn những thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra cùng lúc với cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8 tháng 11 tới đây. 1/3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và tất cả 435 ghế tại Hạ viện sẽ được bầu chọn. Hiện tại thì phe Cộng Hòa đang nắm giữ thế đa số ở cả lưỡng viện. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối cùng trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc chị Mộng Lan, anh Hoàng Tính, tất cả quý thính giả một buổi trưa ngon miệng và một buổi chiều bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý thính giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và kính thưa quý vị, có một điều Hoàng Tính muốn lưu ý đến quý vị là vào cái tháng 10, tới vì ngày 15 tháng 10 năm 2016, tức là ngày thứ bảy của cái ngày 15 tháng 10, đài SVTN cũng như là đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có tổ chức một cái chương trình gọi là Đài Nhạc Hội Mùa Thu để mà mừng sinh nhật 10 năm của đài TV, đài SVTN cũng như là đài radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Chương trình ca vũ nhạc kịch và có tiệc buffet 7 món, thưa quý vị, sẽ được tổ chức và tính sân bài một lần nữa, đó là 6 giờ chiều của cái ngày 15 tháng 10 năm 2016, tức là ngầm ngay cái ngày thứ bảy, tại hội trường Sway, ngay cái góc là Walnut và Audoria, thưa quý vị, trong cái khu chợ Hồng Kông Đà Lạt. Và hiện tại thì vé đang được bán tại Thúy Cosmetic ở Garland, đang được bán tại chợ Hồng Kông, Grand Prairie, cũng như là tại văn phòng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, nơi mà Hoàng Tính đang phát tiếng nói của mình gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, Và trong cái chương trình này thì Hoàng Tính thấy có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị. Là cái dàn ca sĩ thì Hoàng Tính thấy rất là hùng hậu, thưa quý vị. Nguyên Khang, Diệp Liên, Phi Tiễn, Cát Linh cũng như là ca nhạc sĩ Trúc Hồ và Diệu Quyên cũng sẽ có mặt trong cái đại nhạc hội mùa thu mừng sinh nhật 10 năm của SBTN Texas và Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Rất mong quý vị sẽ đến đây cùng đến với một cái chương trình ca vũ nhạc kịch cũng như là cái tiệc buffet 7 món, thưa quý vị. Giá vé đồng hàng là 40 đồng. Nếu quý vị mua VIP thì có 100 đồng, nhưng mà quý vị mua cái VIP cũng sẽ có một cái chai rượu gửi đến cho quý vị. Hay hoặc là ngoài cái vấn đề mà cái vé VIP ra hay hoặc là cái vé đồng hàng 40 đồng thì quý vị cũng có thể bảo trợ cho chương trình này, hay là quý vị gấp liên lạc để đặt vé trước qua cái số điện thoại của đài, đó là số 214-389-2563. Thưa quý vị, đến đây quý vị cũng sẽ gặp lại tất cả những sứ ngôn viên quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, chị Thu Nga, Thu Hương, Hoàng Tính, Tiến Dũng, Quang Hưng, Việt Tấn, rồi Duy Khang, rồi Bảo Bảo, rồi Hạnh Dung, rồi Hiền Nhi, rồi Nam Phương, Minh Nhung, Nhã Quyên, Khánh Vi, và còn rất là nhiều những sứ ngôn viên thực hiện chương trình như là Thanh Xuân, còn rất là nhiều lắm mà Hoàng Tính không kịp kể ra hết để gửi đến cho quý vị đài truyền hình SBTN và Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin cảm ơn sự yêu thương và yểm trợ của quý vị trong suốt nhiều năm qua và tiếp tục cho nhiều năm tới. Rất mong quý vị sẽ đến với chương trình Đại Nhạc Hội mùa thu mừng sinh nhật 10 năm của SBTN và Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Chương trình ca vũ nhạc kịch và tiệc buffet 7 món, thưa quý vị, sẽ được tổ chức vào 6 giờ chiều tại Sway vào ngày 15 tháng 10 năm 2016. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại của đài 214-389-2563, 214-389-2563. Quý vị có thể mua vé tại Thúy Cosmetic ở Garland, tức là ở trong chợ Hiệp Thái, rồi chợ Hồng Kông, ở Grand Prix, hay hoặc là quý vị đến ngay tại văn phòng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để quý vị đặt vé hoặc là lấy vé nha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong sẽ gặp lại quý vị trong cái ngày đại nhạc hội mùa thu với có rất là nhiều những cái điều lý thú sẽ đến với quý vị khi mà quý vị đến để mà tham dự cái chương trình này. Một chương trình mà tính thiết nghĩ rất là đặc biệt, rất là có nhiều ý nghĩa trong cái tháng tháng 10, ngày 15 tới ngày 15, thưa quý vị.
Chiều gần núi nhà, trời mơ mưa đêm, trời...
Đó là giọng ca của Diễm Liên, cũng cái người ca sĩ của trung tâm ASEA cũng sẽ có mặt trong cái ngày đại nhạc hội của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là radio của SBTN nữa, thưa quý vị. Đó là những điều mà Hoàng Tính muốn nói, và chắc có lẽ là những lần Hoàng Tính có mặt ở đài thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái thông tin mới nhất về cái chương trình đại nhạc hội mùa thu này nhé, thưa quý vị. Mừng sinh nhật 10 năm SBTN và Radio Sài Gòn Đà Lạt, chương trình ca vũ nhạc kịch vào ngày 15 tháng 10 năm 2016 vào lúc 6 giờ chiều sẽ được tổ chức tại Sway. Quý vị nhớ nhé, mọi chi tiết mời quý vị liên lạc qua số điện thoại 214-389-2563. 214-389-2563.
Qua rồi, anh còn nợ em con tim bối rối.